không hài lòng với cái thành quả đó của mình, cho nên mới quay trở lại mới hỏi pháp cái Đức Phật. Nhưng mà biết cái tu mà để mà thoát hết thành thánh á, thoát hết tất cả những cái tâm tham si, nó rất khó, nó không có dễ một chút nào hết. Cho nên cái đó là cái mình phải hiểu, phải tin như vậy, tại mình là Phật tử. Thế cho nên Đức Phật mới biết cái cách, Đức Phật mới nói cho mình nghe về cõi trời, Đức Phật mới nói cho mình nghe về cõi sắc, nói cho mình nghe về cõi vô sắc, và Đức Phật cho mình học cái đó, và Đức Phật cho mình quán các cái pháp đó, và cho mình quán khổ các cái pháp đó là khổ, thì tự nhiên mình mới moi hết ra được cái gốc rễ của tham chứ. Còn con mắt của mình trong đời sống hiện tại của mình chỉ biết chừng 10 cái tham thôi, mà cái tham nó vô lượng vô biên. Thành ra nó chỉ có Đức Phật nó mới lôi hết ra được những cái đối tượng của tham á, và cho mình tu. Thì lúc đó mình mới diệt được hết cái gốc tham. Thành ra cái người đi tu theo đạo Phật mà lại nói là chỉ tôi không tham tiền, tham vàng, tham bạc thôi, còn tôi thương yêu vợ con này nó gì gì đó là được rồi. Bây giờ quá lắm tôi cũng xả luôn vợ con đi nữa chắc là xong rồi. Nhưng mà mình không biết cõi trời nó ra làm sao đâu. Mình không thể biết được, mình không thể nói được. Bây giờ mình cam đoan làm sao cũng được hết. Mình mà, ví dụ mình thề thốt. Thế nỗi mà Việt Nam á, là cũng có nhiều cái kinh nghiệm rất là mỉa mai và chua cay, nó mới thành cái tục cữ ca dao gì của người Việt. Thế nói câu mà giàu đổi bạn sang đổi vợ. Bây giờ mình có thề thốt với vợ mình cách nào, mình bảo chứ anh mà có làm vua, một tổng thống gì nữa là cũng chỉ có một mình em thôi. À, nhưng mà sang lên đổi à, mình không có thể nào cảm ra được cái hoàn cảnh đó nó thay đổi con người mình ra sao hết ạ. Cho nên mình cũng phải chắp tay mà gọi là chào thua ông bà. Ông bà nói hay lắm ạ. Qua nhiều kinh nghiệm trong đời sống. Cho nên chính vì vậy á, mình biết là mình không nắm, mình làm chủ cái tâm mình. Và muốn như vậy á, thì phải có một phương cách mà chỉ có Đức Phật. Thế nên Đức Phật mới đem nói cõi trời. Cõi trời nó chia 6 cõi trời. Các cõi trời đó nó từ đâu ra? Và cái mà Đức Phật mới kiểm thảo là nó không có hoàn hảo ở chỗ nào. Nó không có viên mãn, nó không cứu cánh chỗ nào. Mình mới lấy cái đó ra mình quán. Khi mình lấy mình quán như vậy là mình lôi cái gốc tham nó của mình ra. Cái tham mà không bao giờ nó hiện hữu trong cái đời sống con người này của mình, trong cái đời sống này của mình hết á. Thành ra nó chôn giấu ở đó, thành ra mình không trị được nó. Nên Đức Phật mới nói hết tất cả những cái gì có mặt, tất cả những hữu tình có mặt, tất cả những cảnh giới, có những cảnh giới nó vô cùng vi diệu, nó cũng không có viên mãn. Cho nên khi mình tu như vậy, mình quán như vậy, mình không bị lạc vào đó. Có nhiều vị nhập sơ thiền tưởng đó là niết bàn rồi, tại vì không học pháp của Phật trước. Khi Đức Phật dạy cho sơ thiền nghe Phật pháp, chỉ nói chuyện đâu đâu rồi. Bây giờ mình đang loài người mà tự nhiên nói chuyện cõi sắc, cõi này, cõi nọ chi. Cho nên khi mình không chịu nghe, nên khi mình tu rồi mình tinh tiến, cái mình nhập vào cõi sắc, mà đây là niết bàn, người ta chứng A-la-hán rồi. Nó còn vô lượng cái vi tế lệch lạc và nó gài bẫy mình nữa. Mà nếu mình không nghe pháp như vậy, mình không thoát được hết, và mình không nhổ hết được tất cả cái gốc rễ của tham sân si, của vô minh. Nên như vậy đó, mình có học cái pháp Phật, mình thấy cái sự giác ngộ của Phật. Nên chúng ta đừng có tưởng Phật dạy những chuyện viển vông không đâu, mà Phật dạy để cho mình thoát khổ. Nếu mà Phật mà cứ dạy cho mình cái thoát nhất thời, thoát chơi chơi, mai mốt khổ ráng chịu, thì đâu có thể nào kêu là Phật được. Cái đó tự mình tự suy nghĩ, tự làm lấy cũng được. Đó, chính như vậy đó mà mình mới biết là các pháp của Phật đó, nó thành ra là mình không có thể thấy trước mắt được nữa, không có thể thấy cuộc đời nữa. Khi mình quán khổ, mình phải quán cả ba cõi. Phải cả ba cõi, mình không bao giờ thấy cõi sắc. Nói thật chứ cõi trời ở trong cõi dục này mình còn chưa thấy nữa. Nhưng mà mình phải đem ra quán, thành ra mình phải học bằng chữ, học bằng nghĩa, và phải nhớ, rồi mới áp dụng nó, đem nó ra, vận dụng lên, mà như vậy nó mới thành là quán tưởng. Rồi phải giữ nó lại trong tâm, nó mới thành ra là niệm. Phải nhớ như vậy, đừng quên. Cho nên mình phải tập như vậy. Nhưng mà thực sự nếu mà mình có tu đúng như vậy thì mình mới thấy tâm của mình nó chuyển vận rất mạnh. Đó. Nhưng mà đó, mình quay trở lại vấn đề đó, thì trước tiên hết là Đức Phật thấy như vậy, Đức Phật muốn cho mình tu trước hết đó, là phải xả hết tất cả những gì chất chứa trong mình trong bao nhiêu kiếp đó, tức là bằng cách xuất ra. Nhưng mà đâu có thể xả ngay được, cho nên cái đầu tiên đó là mình xả cái hiện tại này. Xả cái hiện tại đang có. Thành ra đó, mình mới thấy cái trường hợp này nó có ngay từ thời Đức Phật. Mình học Phật Pháp đôi khi phải nói cho nó rõ. Có nhiều vị làm rất là làm giai cấp quý tộc, giàu có, bỏ tất cả những cái đó, vợ đẹp này nọ gì nó cũng bỏ luôn. Rồi khi xuất gia rồi á thì nó lại bị cái nhân duyên với người khác. Nhiều khi như là một cái cô dân làng vậy thôi. Mình nghe cái chuyện này Anan với lại Ma Đăng Già chẳng hạn. Anh ta phải nói là cái mình thấy là cái tu á, người ta đã bỏ cái trước mắt, nhưng tại sao nó còn mấy cái đó? Bởi vì cái tâm gốc của người ta nó vô thủy kiếp này. Cho nên mới có cái nghĩa là xuất, thí dụ thế tục gia, nó xuất gia là xuất thế tục gia, nhưng mà mình phải xuất tam giới gia nữa, hay là phiền não gia đó. Đó, tức là đó là những cái gì từ trong bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Một khi một cái người xuất gia rồi thì người ta bỏ tất cả những cái ái ở trong đời này. Nhưng mà tại sao nó vẫn xuất hiện trở lại? Bởi vì nó là những cái ở trong quá khứ, nó rục rịch đó, nó không có mất. Cho nên nó khởi lại. Cho nên chính vì vậy mình biết là cái sự chiến đấu của cái người tu trong đạo Phật nó là như vậy, không phải cái trước mắt là xong. Mà những cái trong quá khứ nó mới là càng vấn đề kinh khủng. Cái đó kêu là phiền não. Mà gốc của phiền não đó, nó là vô minh. Cho nên muốn xuất ra khỏi cái nhà của ba cõi, tức là nhà phiền não đó, thì mình phải xuất ra khỏi cái vô minh. Đó là cái mình thấy cái nghĩa ở trong luật mới nói này. Tức là khi xuất ra nó có nghĩa gì? Nó có xuất thế tục ra này, xuất tam giới ra này, hay là phiền não đó, xuất vô minh ra này. Xuất ra khỏi cái nhà vô minh đó thì mình mới lúc rồi rác lên đồ đó, là nó nhổ hết tất cả những cái gốc rễ đó, khổ đau đó, tận gốc đó. Thì lúc bây giờ mới là thực sự thoát. Cho nên đó là một cái công trình mình thấy nó kinh khủng lắm. Thì chính vì vậy mà trong cái lúc mà tu quán tu gì đó, nó không đơn giản. Mình đã bỏ hết gia đình rồi, mình sống ăn chỉ vừa đủ no để tu thôi, không cầu một cái gì ngon hết, thành ra không lo lắng gì hết á. Trong cái hiện tại nó không có cái gì để mình lo hết á. Thế là cái thời Đức Phật đó, là người ta cúng dường cái sự mà một cái người mà xuất gia không có sợ, mà các cái người mà đi xuất gia nhiều khi họ còn sống lấy ở trong núi rừng nữa, họ ăn rễ cây, họ ăn này nọ sống, không có một cái gì lo toan hết. Mà tại sao tu có thể nói là tu gần chết nó cũng không thành, nó bởi vì những cái ở trong quá khứ đó. Thấy cứ thế mà ngồi ngày này qua ngày khác, ngồi nó không ăn uống gì, mà cái gì cũng đơn giản, không lo không lắng gì hết đó. Mà sao nó không thành? Mà nhiều khi cảm thấy thành công rồi á thì nó lại là tà, và nó lại là kiểu cõi trời, nó lại thành kiểu cõi thiền, cõi định, không có thể nào mà đến cái chỗ mà niết bàn hay là giác ngộ trong đạo Phật được, là lý do nó không có thấy hết tận gốc, không có Phật pháp, không học theo Phật pháp. Đó là cái mà mình nhìn trong đạo Phật cho mình thấy vậy. Cho nên lúc bây giờ đó cứ phải sử dụng, ví dụ mình ngồi, khi mình xuất ra mình yên tĩnh, mình bắt đầu quán, giờ mình quán khổ, quán mình thấy nó yên tĩnh, thấy nó thanh vắng, mình thấy này nọ. Xong một ngày mình thấy tán thán ca ngợi, và thật đời sống xuất gia thật là cao thượng, thật là trong sạch. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu, nó qua một tháng, thế mình bắt đầu thấy nó nhàm, tức là những cái quá khứ nó trở lại. Những cái hiện tại này mình đã xả thì những cái quá khứ nó càng mừng. Cũng như mình có một bà vợ, rồi mình có một người tình thuở xưa.